Các bạn thính giả thương mến, nội dung của 7 số podcast liên tục tiếp theo là nội dung của thử thách 7 ngày chăm sóc vườn tâm. Đây là một thử thách cộng đồng mà Team Nam Phương thực hiện nhằm hỗ trợ cho cộng đồng khám phá lại hệ sinh thái nội tâm của chính mình, khu vườn tâm của chính mình. Nếu ví tâm thức của chúng ta giống như một mảnh đất, một khu vườn, thì ý thức là người làm vườn. Cái người làm vườn đó khi được đánh thức, thì mình sẽ biết cách đánh giá lại cái chất lượng đất ở bên trong tâm thức của mình, biết cách vun bồi, nuôi dưỡng lại đất tâm của mình, dọn sạch những cái rác tinh thần, gieo hạt giống lành và vun trồng cho những cái mầm cây thiện lành sẵn có. Và thông qua một cái cách thức đơn giản là mình thực hành thiền thư giãn cùng với nhau, viết, vẽ, chiêm nghiệm cùng với nhau, thông qua cái sự hướng dẫn của Nam Phương, thì mỗi người hy vọng rằng sẽ có được những cái câu trả lời cho mình, hay đơn giản là một cái sự sáng rõ, vườn tâm được dọn dẹp quang đãng, và từ đó thì mình sẽ ở trong một cái tâm thái là sẵn sàng gặt hái cho những cái vụ mùa tinh thần ở trong tương lai. Thì Phương chia sẻ lại những cái nội dung mà mình đã livestream để mà các bạn thính giả nếu như đã bỏ lỡ cái nội dung thử thách trong đúng cái ngày mà nó diễn ra thì hoàn toàn mình vẫn có thể nghe lại thông qua podcast và mình vẫn có thể thực hành sau khi mà được lắng nghe những cái phần hướng dẫn ở trong cái số podcast như vậy. Thì mỗi số podcast nó sẽ kéo dài khoảng tầm 20 đến 30 phút. Một nửa đầu thì Phương chia sẻ và trích đọc một phần sách Chậm Chậm Mà Sống, hoặc đơn giản là nói về một số cái lý thuyết hay một số cái kinh nghiệm liên quan đến cái chủ đề của ngày hôm đó. Và một nửa cái phần tiếp theo thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành. Phương hy vọng rằng những bạn thính giả, cho dù có kịp tham gia thử thách một cách trực tiếp hay không, thì hãy coi đây là một cái cơ hội để mình bắt đầu lại hoặc là ôn lại, để có một cái hay rằng khi mà mình nghe lại thì mình hoàn toàn có thể đi theo tốc độ riêng, làm bài tập hay thực hành trong cái không gian riêng của mình, theo cách riêng của mình. Và nếu như mà có bất cứ một cái phần thực hành nào mà bạn cảm thấy thực sự thôi thúc muốn chia sẻ lại cho Team Nam Phương thì có thể chia sẻ dưới một bình luận của video hoặc là trong một số cái ứng dụng podcast, thì các bạn hoàn toàn có thể gửi lại cái phản hồi thông qua một replies ở trên Spotify chẳng hạn, hoặc là một review của mỗi podcast. Rồi, bây giờ thì chúc các bạn thực hành thật là vui và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast tiếp theo nhé.
Chào các anh chị em, chào mừng mọi người đến với ngày thứ tư của thử thách 7 ngày chăm sóc vườn tâm. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một trong những cái chủ đề mà Phương yêu thích nhất, đó là chủ đề ươm mầm. Thì khi mà ngồi ngâm chân, tự chăm sóc cho bản thân trước khi mà đi vào thử thách này, thì mới nhớ ra là hôm trước, ngay trước khi bắt đầu thử thách, thì mình có viết một bài thơ dự tính là đọc cho mọi người á. Khi mà vào thử thách xong rồi cái quên bén. Thì bây giờ trước khi vào thử thách thì Phương sẽ đọc cho mọi người nghe bài thơ tên là Thời tiết nội tâm. Anh luôn thích tắm nắng, em thích nghe nhạc mưa, đợi khi trời trong lắng, ai thấy cầu vồng chưa? Sau mỗi giấc ngủ trưa, trong lòng thời tiết đẹp, bên hiên mèo liếm mép, tự tắm khắp đầu chân. Nước thấm đẫm khoảng sân, chỉ sợ người trượt ngã. Mong ai đừng vội vã, cứ đi thật từ từ. Dù lòng không chần chừ, nhưng chân không cần cuống. Cứ lên xong sẽ xuống, xuống rồi lại tiến lên. Quan trọng là vững bền, không đánh đổi giá trị, đơn sơ và giản dị, vượt qua đoạn khó khăn. Những lúc thấy lăn tăn, lòng biến đổi khí hậu. Những lúc thời tiết xấu, ta dừng thở một hơi, nhìn lên một khoảng trời, nhắc tim không chật hẹp, ươm một ý định đẹp, vun trồng trong vườn tâm, để cho ý âm thầm lớn lên thành thân khẩu, chẳng cần phải nhanh nhẩu, chậm chậm đơm trái hoa, đời sẵn những món quà, tặng người biết thụ hưởng, dù khổ đau vui sướng, nhận ra mình gieo nhân, nay chẳng còn phân vân, tập trung vào tưới mát, những hạt lành thơm ngát, vườn tâm anh và em. Dạ, đó là bài thơ Phương đặt tên là Thời tiết nội tâm. Nhưng mà nó cũng sẽ dẫn vô trong cái chủ đề của ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ha cả nhà. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay như đã nói là ươm mầm. Thì á, khi mà hôm qua chúng ta nói về cái chủ đề gieo hạt á, thì Phương thấy là thật ra chúng ta ở đây đều là những người mà thiện lành và có cái thiên hướng muốn quay vào bên trong. Đúng không ạ? Đây không phải là một cái chủ đề mà nó trendy đâu. Và Phương đánh giá cao là ngay cả khi mà mình đơn giản là mình ngồi ở đây từng ngày với nhau, đã là có một cái hạt mầm nó lớn lên, đó là cái hạt mầm của cái sự tinh chuyên, của sự chuyên cần, của cái sự cam kết đối với những cái điều mà mình đã chọn làm. Tuy nhiên là đôi khi là chúng ta chuyên cần quá thì chúng ta sẽ rất là muốn gieo thật là nhiều hạt. Thì giống như là mình mong là cái vườn tâm của mình nó nở hoa rực rỡ thì mình đôi khi mình gieo hạt hơi dày á. Tức là sẽ có những cái lúc mình chọn làm, mình gieo quá nhiều hạt cùng một lúc, mình chọn làm nhiều thứ mà mình mong muốn nó trở thành một cái phần gì đó ở trong mình. Mà chúng ta chưa có đủ cái khoảng nghỉ. Và những cái sẽ giống như ở những cái hạt mầm ở trong thực tế thôi, khi mà mình gieo quá dày thì ví dụ như một chùm ba hạt mà cùng ở trong một cái khoảng đất hẹp đó thì khi mà lớn lên nó sẽ chen chúc với nhau và có thể sẽ có những cái cây mà nó đơn thuần là nó bị chen chúc quá và nó bị gãy đổ. Đó. Thì tương tự như vậy thì khi mà những cái điều mà chúng ta gieo á, ngoài cái việc gieo xong thì chúng ta còn phải nghĩ xem là nó cần cái điều gì để nó lớn lên được khỏe mạnh. Thì có một cái câu mà mình cũng trích ở trong sách, đó là hạt mầm âm thầm lớn, cây đổ tựa sấm rền. Tức là nó nhắc nhở chúng ta rằng thật ra khi mà mình nhìn ra ngoài xã hội, mình hay dễ chú ý vào những cái điều đổ nát, những cái điều mà nó không được nó không có được tích cực, nhưng mà mình quên mất rằng sẽ có những cái điều tốt đẹp, mà những cái điều tốt đẹp đó thông thường nó rất là âm thầm, nó ở bên trong mình và nó ở trong xã hội nữa. Thật ra người tốt việc tốt rất là nhiều, nhưng mà chẳng qua rằng là đưa tin về người tốt việc tốt không có được bán chạy, không có được nhiều view giống như những cái điều tiêu cực, cho nên là báo chí họ hầu hết những kênh truyền thông và báo chí họ chỉ highlight những cái gì, những cái về thiệt hại về mặt kinh tế, về mạng người, rồi là tất tần tật những cái gì mà khiến cho nó đánh động những cái cảm giác mà thiếu an toàn của chúng ta, bởi vì khi mà người ta sợ thì người ta sẽ hành động rất là cuống vội. Và người ta, một trong những cái điều cuống vội là đơn giản là người ta sẽ share cho nhau để lan tỏa thêm cái đấy, để mà giống như là với một cái thiện ý rằng là nhắc nhở nhau hãy cẩn thận hơn, hay là phải cảnh giác, phải an toàn, phải cảnh giác, tức là chúng ta cố gắng bảo vệ nhau. Nhưng mà điều đó vô tình nó khiến cho chúng ta hay bị lan tỏa những cái điều không hay ở trong xã hội, trong khi mình quên quay vào trong để chăm sóc cho những cái hạt mầm mà nó còn rất là mong manh ở bên trong mình. Thì cái động tác ươm mầm ở đây á, là nó tương tự đối với cái động tác là mình tất cả những cái thực tập về tự chăm sóc bản thân, bảo vệ năng lượng cho bản thân để mà mình có đủ năng lượng, có đủ cái sự thư giãn, biết cách bảo vệ mình, biết cách vạch ranh giới cho thời gian, không gian của mình. Thì lúc đấy những cái hạt mầm mà chúng ta muốn gieo ở bên trong lòng mình nó mới có thể mọc mệ lên vững chắc. Giống như nếu mà cái cây nó còn non quá thì thông thường người ta sẽ bỏ trong bồ đất, hay là người ta sẽ bỏ trong cái khay ươm, rồi khi mà nó đã ra rễ vững chắc rồi người ta mới thả vào đất. Thì tương tự như vậy, có rất là nhiều thứ chúng ta muốn làm ở bên trong mình, nhưng mình phải đặt câu hỏi rằng làm thế nào để nó trở thành một cái lối sống tự nhiên, làm thế nào để nó trở thành thói quen, nó được gắn vào trong cái thời gian biểu hàng ngày của mình chẳng hạn. Hay là một điều gì đấy nó dần dần, nó cuối cùng nó không còn gò bó nữa, mà nó đơn giản là mình làm nó vì chính cái niềm vui, vì chính cái năng lượng hay là cái giá trị mà nó mang đến cho mình. Thì Phương lấy ví dụ như một trong những cái loại hạt mà mọi người chọn để gieo nhiều nhất, đó là hạt chánh niệm. Bởi vì ai cũng nếu mà không biết chánh niệm thì thôi, nhưng mà ai mà đã từng có thấy qua được một cái thấy qua hay trải qua được một vài cái khoảnh khắc chánh niệm thật là sâu sắc thì chúng ta sẽ không bao giờ quên, và chúng ta sẽ thấy rằng là rất là bình an và rất là mình, và gần như là cái cảm giác về mặt thời gian nó không còn ở đó nữa. nó không còn gây áp lực cho chúng ta nữa, thực sự rất là bình an. Và chúng ta nghe nhiều vị thầy đọc nhiều sách nói đến chánh niệm với rất là nhiều những cái lời hứa hẹn nữa, cho nên đâu đấy ngay cả khi mà chúng ta không trải qua nó một cách sâu sắc thì chúng ta vẫn được giáo dục, vẫn huân tập ở trong đầu mình rằng đây là một cái hạt quan trọng. Cho nên Phương nghe thấy rất là nhiều bạn nói rằng là mình chọn cái hạt chánh niệm, tuy nhiên cái hạt này nó vẫn rất là mong manh, nó vẫn còn rất là thưa thớt ở trong vườn tâm của mình, thì mình phải đặt câu hỏi rằng là mình muốn làm một chuyện nhưng làm thế nào để củng cố và cho nó ra rễ và nó bám chắc được vào đất tâm của mình. Thì á, mọi người hãy nghĩ đến một cái hình ảnh như thế này nữa đi, cho nó dễ hình dung. Ví dụ khi mà chúng ta đi trong một con đường tối tăm, một con đường tối tăm và có rất là ít ánh sáng, có rất là ít đèn đường. Thì á, thông thường những cái khi mà chúng ta muốn thấy được đường đi thì chúng ta phải lần theo những cái ngọn đèn đường đấy, phải không ạ? Từ cái ngọn này qua ngọn kia thì nó luôn luôn có những cái khoảng tối. Nhưng mà chỉ cần là thưa thớt đâu đấy có những cái ngọn đèn đường nối tiếp nhau thì chúng ta vẫn lần theo được cái con đường mà mình đi. Thì tương tự như vậy, nó là cái việc ý thức của chúng ta có được thắp sáng hay không, chánh niệm có được thắp sáng lên hay không. Hầu hết chúng ta chẳng có ai mà thắp sáng hoàn toàn cả. Chúng ta khi mà chưa phải là một người hoàn toàn tỉnh thức, chưa phải là một vị Phật, một vị thánh nhân, thì cái đất tâm của chúng ta u tối là chuyện bình thường. Mỗi lần chánh niệm nó được thắp lên giống như là chúng ta đi được đến với một ngọn đèn đường, và chúng ta lần theo những cái ngọn đèn đường đó để đi đến hết cái con đường của mình. Nhưng đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta đâu cần phải thắp sáng một cách hoàn hảo đâu, đúng không ạ? Mà chỉ làm sao để cho cái mức độ đó, cái mức độ giữa những cái lần thắp sáng đó nó đừng quá thưa thớt, đúng không ạ? Nếu nó thưa thớt quá thì sẽ có những cái khoảng tối đen như mực và chúng ta sẽ vấp té. Và chúng ta sẽ không biết vì sao mình vấp té, cảm thấy nó rất là mò mẫm và vô định. Rất là nhiều người cho chúng ta ở trong cái khoảng vô định đó và rất là nhiều sợ hãi. Đó là bởi vì những cái thắp sáng bên trong chúng ta còn rất là ít. Nhưng mà khi mà ý thức của chúng ta được thắp sáng lên với chánh niệm, càng ngày cái mật độ nó càng dày, thì giống như là cái đường mà chúng ta đi á, càng ngày nó càng sáng rõ ra. Và cái đấy là do ý thức của chính mình nhìn vào mình. Cho nên cái hiểu biết đó là một cái hiểu biết trực tiếp, và cái nó sẽ biến thành cái của mình chứ không phải là một cái kiến thức vay mượn ở bên ngoài nữa. Thì hôm qua mình nói đến một cái hạt nữa là cái hạt và tiếp xúc và nhận cái hướng dẫn của một vị thầy trí tuệ. Thì mình phải hiểu cái vị thầy mà trí tuệ khác với vị thầy thông thường như thế nào. Vị thầy thông thường, ví dụ thầy cô ở trường học từ xưa đến giờ chúng ta học chẳng hạn, trao cho chúng ta kiến thức thông qua lời nói, thông qua giáo trình. Nó là một cái chiều, đôi khi nó chỉ là một chiều thôi, là người đó trao chúng ta nhận, có nhận được hay không không biết nha. Nhưng mà cái vị thầy trí tuệ thì mình phải phân biệt được là đó là cái vị thầy mà không nhất thiết phải trao kiến thức, có thể kiến thức chỉ là một phần thôi, nhưng mà nó là vị thầy đó nhắm đến một cái mục đích là giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những cái hạn hẹp của bản thân. Vị thầy đó thông thường sẽ không bắt chúng ta phải tin ngay cái vị lời của vị nói, mà vị sẽ khuyến khích rằng là thậm chí còn nói là đừng tin lời ta, con hãy đi ra ngoài và trực nghiệm, tự chứng thực cho bản thân xem, và biến xem là biến những cái gì ta nói trở thành cái kinh nghiệm của con. Và nếu như kinh nghiệm của con nó sai, nó khác, thì con hãy tin vào kinh nghiệm của mình. Thì vị thầy trí tuệ là vị thầy sẽ giúp cho chúng ta trở thành, dần dần trở thành vị thầy của chính mình, là người tự soi đường mà đi. Đó. Thì mình phân biệt là ở đâu là trí tuệ và đâu là một cái dạng kiến thức thông thường. Thì cái vị thầy đó sẽ hướng dẫn cho chúng ta đánh thức chính cái vị thầy bên trong chúng ta. Và vị thầy đấy cũng có thể là hướng dẫn qua lời nói hoặc thông qua cả thân giáo, tức là qua cái cách mà vị đó sống, qua cái cách mà vị đấy hiện diện, qua chính cái con người của vị đấy. Chỉ cần ở cạnh người đấy thôi, ở trong cái trường năng lượng của người đó thôi, là chúng ta tự khắc sẽ nhận được giá trị, tự thấy bình an. Giống như khi mà chúng ta ngồi bên cạnh một cái cây, phải không ạ? Cái cây nó không cần làm gì, mà chỉ là chính nó thôi. Nó đã tự khắc cho người ta oxy, tự khắc cho người ta cái sự tươi mát, cái sự bình an rồi. Đó, thì khi mà mình ươm mầm á, thì mình sẽ tự hỏi là cái điều kiện gì khiến cho mình nuôi dưỡng thêm được cái hạt này cho nó vững chắc ha. Thì Phương lấy một số cái gợi ý, ví dụ như nó có thể là đơn thuần là về mặt không gian. Không gian chúng ta muốn học tập và phát triển thì chúng ta phải thiết lập cho mình một cái không gian nó không có được lộn xộn. Chúng ta muốn thiền tập thì nên có một cái không gian và thời gian cố định chỉ dành cho cái việc đó. Ban đầu chúng ta thậm chí có thể đặt cho mình cái phần thưởng là giả sử như là cứ 7 ngày liên tiếp mà liên tục thiền tập 30 phút mỗi ngày như chúng ta đặt ra chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tặng thưởng cho mình một cái điều gì đó mà nó cũng nuôi dưỡng và nó cũng an vui. Phải không ạ? Thì ngoài ngoài ra thì có cái cách là cùng với lại tập thể, có rất là nhiều cái hạt mầm á, chúng ta rất là khó mà có thể ươm được nó khi mà chúng ta cố gắng làm một mình. Giống như là cái hạt mầm nó đang còn bé mà chúng ta để ra ngoài nắng xong làm nó héo queo, nhưng mà khi nó đứng cạnh những cái loài cây khác, những cái hạt mầm khác, dần dần chúng nó cùng tạo ra những cái hạt, những cái bóng mát bé tí hin, nhưng mà được đứng cạnh nhau thì nó che bớt nắng cho nhau và khiến cho nó có khả năng sống sót cao hơn. Thì hãy làm với tập thể khi mà đối với những cái việc mà chúng ta cảm thấy rằng là đây thực sự là điều cần làm, nhưng mà làm một mình khó quá, làm mình một mình không có niềm vui, làm một mình không có động lực, thì chúng ta rủ nhau mà làm. Thì đấy, ví dụ như là ở trong ảnh là cái sự kiện ra mắt sách của Phương, thì Phương có rủ mọi người cùng ươm cây, cùng đặt những cái cây vào trong bầu đất và mang về nhà trồng, hoặc cũng có thể là trồng ngay tại cái quán. Thì đấy là một trong những cái hạt mầm mà mình tạo ra và mình rủ mọi người cùng làm. Thì mình mới thấy rằng là sau cái sự kiện đấy thì mình thấy rằng là cái chuyện đấy nó không chỉ là về cái việc động lực để làm nữa, mà nó là cái trường năng lượng mà mình cộng hưởng vào với nhau, thì nó sẽ tạo ra một cái mà nó lớn hơn rất là nhiều so với cộng của tập thể, đúng không ạ? Giống như một cộng một nó sẽ lớn hơn hai, và hai người cùng làm chắc chắn là sẽ gia tăng cái trường năng lượng, gia tăng cái giá trị hơn rất là nhiều lần, chứ không phải là chỉ nhân double, chỉ nhân gấp đôi đâu. Thì mọi người không tin thì bất cứ một cái hạt mầm nào mà mình đang muốn làm, mình thử rủ tập thể, cho dù đấy là một nhóm học hay là nhóm bạn cùng lớp, nhóm từ thiện, tăng đoàn, giáo đoàn của mình thử làm cùng với nhau và mình phát huy cái trí tuệ tập thể ra sao ha. À, thì hôm nay mình có một cái bài viết chiêm nghiệm, đó là đầu tiên thì mình nhớ lại ngày hôm qua xem mình đã chọn gieo cái loại hạt mầm gì và mình thấy nó mong manh ở mức độ nào. À, nếu nó đang thực sự rất là mong manh và không vững chắc, và đâu đấy mình sống đến giai đoạn này mình cũng biết là cái tính kỷ luật của mình đến đâu rồi, đúng không? Nếu mà mình tự hỏi, mình có thấy nhiều khi mình sẽ tự biết là rồi xong 37 21 ngày nữa là có cái khả năng bỏ, mình sẽ lại chạy theo một cái chương trình phát triển khác, một chuỗi học tập khác thì chẳng hạn, và mình lại cố gắng gieo một cái hạt mầm khác trong khi những cái hạt mầm mà trước đó mình đang muốn gieo nó lại đang chết yểu, thì như vậy rất là uổng. Thì mình hãy dự đoán khó khăn cả bên ngoài lẫn bên trong. Khó khăn bên ngoài có thể là thời tiết xấu, kinh tế khó khăn, hay là không biết, tóm lại là một dự án nào đang đến đỉnh điểm chẳng hạn. Nhưng mà khó khăn bên trong là cái tính của mình chưa có được huân tập đầy đủ để mà có được cái sự tinh chuyên mà cần có cho cái hạt mầm đó, thì mình phải dự đoán được và mình phải thẳng thắn với mình ngay lúc này. Rồi sau đấy mình mới tự đặt câu hỏi là để mà gia cố cái sức mạnh cho những cái điều đó, tức là để chăm sóc bảo vệ những cái mầm cây đó nó được tiếp tục sống, thì phải cam kết cái điều gì, cho dù là điều chỉnh không gian, cài đặt lịch, rủ một ai đó. Thậm chí có những bạn Phương thấy cũng có những cái cách vui vui như là bảo với bạn bè rằng là nếu như mình fail cái vụ này thì mình sẽ, giả sử như bạn ấy muốn giảm cân đi, thì nếu mà fail cái vụ giảm cân này thì sẽ đóng tiền cho cái người bạn kia chẳng hạn, và người bạn kia bởi vì bạn kia được tiền mà sẽ, cho nên rất là quan sát chú tâm xem bạn này có thực hiện đúng cái kỷ luật, ví dụ như đi chạy bộ hay là đi làm thế nào đấy để giảm cân không. Thì đấy là cũng là một cái cách, tức là dùng thưởng hoặc dùng phạt lúc ban đầu khi mà mình đang chưa có đủ cái động lực nội tại thực sự để làm cái việc đó, thì mình dựa một chút cái nguồn ở bên ngoài. Và ngoài ra thì cái hệ thống xã hội của mình á, nó có cái hay là thông thường chúng ta mình sẽ lợi dụng cái tâm lý của mình là thông thường mình rất là quan tâm đến cái việc là người khác nghĩ cái gì về mình, hay là thậm chí mình còn có cái trách nhiệm khi mà mình làm cho người khác còn hơn là với mình nữa, thì mình lợi dụng cái tâm lý đấy đi, đúng không? Ví dụ nhiều khi mà bảo để chăm sóc cho người khác, nhiều khi mình còn nhiệt tình chăm sóc hơn là chăm sóc cho chính mình. Thì mình lợi dụng cái đấy như thế nào, thử tự đặt cho mình cái câu hỏi để mà mình nhận được cái hỗ trợ tốt nhất. người khác cũng nhận được cái hỗ trợ từ mình. Rồi và mình rủ nhau cùng làm đôi bạn cùng tiến, giống như hồi xưa Thanh Khỏe Tâm An ở đây có một vài người đã học đúng không, là mình rủ accountability partner, là cái người mà cùng chịu trách nhiệm cho cái tiến trình của nhau. Thì ngay cả bản thân Phương ha, từ hồi mình học health coach mình có accountability partner, rồi là lúc mà mình viết sách mình cũng có cái người bạn đồng môn để hỗ trợ cho mà mình, ví dụ thậm chí là hai cái mục tiêu nó hoàn toàn không có gì giống nhau hết trơn đó. Ví dụ như Phương thì đặt mục tiêu là em sẽ phải hoàn thành cuốn sách này từ giai đoạn này đến giai đoạn này chẳng hạn, còn cái anh bạn kia của mình thì sẽ có một cái mục tiêu khác. Thì mình nhớ lúc đấy là anh ấy đơn thuần là muốn củng cố những cái thói quen tự chăm sóc sức khỏe của mình thôi. Ăn uống đúng cách hơn, ngủ nghỉ đúng giờ hơn chẳng hạn. Và nó chỉ đơn giản, thậm chí không ai cần phải cố gắng giữ kỷ luật cho ai cả, mà chỉ cần biết rằng là cứ 2 tuần một lần chúng ta sẽ gặp nhau, check in với nhau, nói với nhau về cái tiến trình của mình. Thì cái tâm lý ở bên trong của con người là khi mà mình phải nói cho một ai đó về cái điều mà mình đang làm đến đâu rồi, cái tự khắc là mình cố gắng hơn hẳn bình thường à. Đúng không cả nhà? Mình cố gắng hơn khi mà mình phải có một ai đó chứng kiến cái quá trình của mình. Thì đấy là cũng là một cái cách. Và ngoài ra thì người đấy không chỉ là giúp cho mình có cái tâm lý đấy, mà người đấy còn động viên, người đấy còn giúp cho mình lắng nghe và phân biệt được rằng, ví dụ ngay cả mình fail cái chuyện đấy, mình không làm được một cái điều gì đấy, thì cái người lắng nghe mà họ thấu suốt và họ có cái tình thương, thì họ cũng sẽ nói cho mình biết là cái fail đấy là do mình thực sự là do mình không cố gắng, là do mình lười biếng, hay là do thực sự là mình có những cái mà rất là đáng cảm thông. Thì cái người bên ngoài họ sẽ khách quan và họ sẽ cho mình biết, họ sẽ lay tỉnh mình khi mà họ cần lay, và động viên mình khi mà mình cần cái sự an ủi đó. Thì đấy cũng là một cái cách mà mọi người có thể lợi dụng cơ chế tâm lý của tất cả chúng ta để làm ha. Rồi thì bây giờ chúng mình sẽ viết chiêm nghiệm. Mình còn 2 phút nữa. Một phút cuối cùng. Rồi, mời cả nhà gói lại cái phần viết chiêm nghiệm trong ngày hôm nay. Thì Phương sẽ nói sơ qua bài tập của ngày hôm nay, rồi sau đấy thì sẽ quay trở lại chia sẻ cùng với các anh chị em ở trong Zoom mà các bạn mà theo dõi livestream. Thì cái bài tập ngày hôm nay cho tất cả chúng ta là chia sẻ về 1 đến 2 cái hành động cụ thể ha, mà bạn cam kết sẽ làm để ươm lên những cái hạt mầm mình đã chọn cho mảnh đất tâm của mình. Thì khi mà Phương nói đến từ hành động thì đây là một cái từ hành động mang có nghĩa mở rộng nha cả nhà. Có nghĩa là nó không nhất thiết phải là một cái gì đấy mà mình phải nỗ lực một cách rất là ghê gớm. Nếu không nó lại giống như là để thêm cho chúng ta thêm việc để làm trong một cái khoảng thời gian rất là bận rộn và mệt mỏi. Đôi khi nó là một cái hành động nó rất là đơn giản thôi. Phương lấy ví dụ như là nếu mà mình muốn gieo hạt chánh niệm trong cái lúc làm việc đi chẳng hạn, thì như cái cách của Phương thì mình sẽ đặt chuông chánh niệm cứ 15 phút một lần thì chuông reng, thì ngay cả lúc mà mình làm việc thì lúc đấy mình sẽ bắt đầu đơn giản là làm một vài động tác để thả lỏng cái cơ đó ra. Đôi khi nó vi tế đến mức mà không nhất thiết người ngoài nhìn vào phải quan sát được là mình đang điều chỉnh một cái gì, nhưng mà trong lúc đấy mình có thể vi chỉnh cái cột sống lưng cho mình thẳng hơn, mình thả lỏng cái vùng cơ tay mà đang gõ máy chẳng hạn. Phương lấy ví dụ như thế thì đấy đã là chăm sóc cho mình rồi, và giúp cho cái hạt mầm chánh niệm nó được lớn lên và nó vững chắc lên. Và nó có rất là nhiều cái mà nó thuần về to be hơn là to do. Thì lúc đó mình sẽ quan sát xem là cái gì nó khiến cho mình hiện diện rõ nhất với cái hạt mầm mà mình đang muốn có. Dạ rồi, thì đấy là cái bài tập của ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong ngày mai. Mình sẽ còn cỡ 2 chuyên đề nữa thôi, 5, 6, 7, 3 chuyên đề nữa là sẽ kết thúc chuỗi livestream. Cho nên là mong cả nhà tiếp tục nỗ lực. Thêm 3 ngày nữa là mình sẽ kết thúc cái chuỗi thử thách. Hẹn gặp lại.